Sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài thử thách lớn của giáo hội Công giáo tại Macau sau 5 năm được trao trả lại cho Trung Quốc. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Sri Lanka, Tích Lan, tuyên bố của Hội đồng Giám mục Sri Lanka về tình trạng điêu linh của đất nước. Tính đến nay, Sri Lanka là nước chịu thiệt hại nặng nhất do những cơn sóng thần gây ra từ vụ động đất dưới lòng biển Ấn Độ Dương gần đảo Sumatra bên Indonesia. Tổng cộng đã có hơn 12.000 người thiệt mạng. Trước tình cảnh hoang tàn của đất nước sau những đợt sóng thần kinh hoàng, Hội đồng Giám mục Sri Lanka gửi lời chân thành phân ưu đến tất cả các gia đình nạn nhân và xin cộng đồng quốc tế hãy mau chóng trợ giúp quốc gia này. Trong lời tuyên bố, do Đức Giám mục Fernando, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sri Lanka, và Đức Cha Peris, Tổng Thư ký, ấn ký, đã cho biết như sau. Thảm kịch với cường độ thế này chưa từng xảy ra tại quốc gia chúng ta, từ thời Mahadevi, như được ghi lại trong sách Mahavamsa. Và trước thảm kịch này, mọi người được mời gọi nâng đỡ và hợp tác với nhau. Chúng tôi bày tỏ tình cảm và lời cầu nguyện đến tất cả những ai đang sầu khổ vì bị mất những người thân yêu, cha mẹ, con cái, và đến với những ai đang đau đớn vì thương tích hay mất mát của cải. Chúng tôi thỉnh cầu mọi người và cách riêng người Công giáo hãy ra tay trợ giúp những nạn nhân không phân biệt chủng tộc hay tín ngưỡng. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, và trong thảm kịch này, chúng ta phải chứng tỏ tình huynh đệ với nhau. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người trong những vùng chịu ảnh hưởng nên bình tĩnh và tuân thủ luật pháp, và với những ai toan tính lợi dụng kẻ khác, hãy tự chế và đừng thủ lợi trên những kẻ kém may mắn. Với những ai không bị thiệt hại, hãy ra tay trợ giúp vật chất và tiền bạc, cũng như nâng đỡ tâm lý cho tất cả nạn nhân. Với các tổ chức công giáo hoạt động trong các dịch vụ xã hội trong các giáo xứ, xin hãy tổ chức các cuộc lạc quen, trợ giúp các nạn nhân. Với các hội đoàn công giáo, xin tổ chức các buổi cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban cho dân chúng can đảm và quyết tâm vượt qua tai ương này. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy ra tay giúp đỡ chính phủ và đất nước chúng tôi, nhằm xoa dịu nỗi thống khổ của các nạn nhân vì mức độ nặng nề của thảm họa này vượt quá khả năng chịu đựng của đất nước chúng tôi. Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Từ ngày 28 tháng 12 cho đến hết mùng 1 tháng Giêng, 40.000 bạn trẻ Âu Châu trong hạng tuổi từ 17 đến 30 gặp nhau tại thủ đô Bồ Đào Nha dưới sự hướng dẫn của các sư huynh thuộc Cộng đoàn Đại kết TG, để cùng cầu nguyện và chia sẻ về đề tài Một tương lai hòa bình. Cộng đoàn TG là một phong trào đang tu đại kết do thầy Roger Schütz thành lập tại TG bên Pháp vào năm 1940. Đây là cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu lần thứ 27, được tổ chức hàng năm vào dịp cuối năm cũ đầu năm mới, mỗi năm tại một thành phố khác nhau ở Âu Châu. Chi phí tổ chức cuộc gặp gỡ là do các bạn trẻ tham dự đóng góp vào. Các bạn trẻ đến từ Pháp và Đức thì đóng mỗi người 80 đồng euro. Các bạn trẻ Bồ Đào Nha chiếm phân nửa số tham dự viên, tức khoảng 20.000, mỗi người đóng 40 đồng euro, và các bạn trẻ khác mỗi người đóng 10 đồng euro. Không kể các bạn trẻ chủ nhà, khoảng 20.000 bạn trẻ khách đến từ các quốc gia Âu Châu khác được tiếp đón trú ngụ trong các gia đình tại thủ đô Lisbon và vùng phụ cận. Chương trình mỗi sáng, các bạn trẻ gặp nhau tại 200 nhà thờ giáo xứ ở thủ đô Lisbon để cầu nguyện và trao đổi theo nhóm, dựa theo bức thư của thầy Roger về đề tài Một tương lai hòa bình. Bức thư được phổ biến trong 55 thứ tiếng khác nhau. Buổi chiều, các bạn trẻ quy tụ lại để cầu nguyện và sinh hoạt chung tại công viên triển lãm nằm ở phía đông thành phố. Thánh lễ bế mạc sẽ được Đức Hồng y Jose Policarpo, Tổng giám mục thủ đô Lisbon, chủ tế vào sáng ngày 2 tháng Giêng. Andre Trap Christic, 25 tuổi, thuộc giáo hội chính thống, và đứng đầu một nhóm bạn trẻ người Serbia tham dự cuộc gặp gỡ, đã nói lên cảm tưởng của anh với phóng viên báo Công giáo La Croix như sau. Trước đây, mọi sự không dễ dàng đối với chúng tôi, bởi vì giữa những người Croat, Bosnia và Serbia, chúng tôi không đồng quan điểm với nhau. Lúc đó, tôi đã không tin là tất cả các quốc tịch khác nhau có thể trở thành bạn với nhau được. Nhưng rồi đến với cộng đoàn TG, chúng tôi không còn chia rẽ với nhau nữa, không còn chia rẽ giữa các bạn trẻ Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành. Cộng đoàn đại kết TG là một dấu chỉ của hòa bình. Được biết, lần đầu tiên, André Trappistic tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu do cộng đoàn TG tổ chức là vào năm 2000. Thầy Emil, người phát ngôn của cộng đoàn đại kết TG, đã cho biết rất hiếm khi được nhìn thấy những bạn trẻ Công giáo và Chính thống giáo quy tụ chung với nhau. Tuy nhiên, sự hòa giải thường được bắt đầu từ bên ngoài khung cảnh sống thường nhật của các bạn trẻ, bên ngoài ranh giới đất nước họ. Hòa bình là một tiến trình lâu dài, nhưng ngay từ bây giờ, người ta đã có thể nhìn thấy những kết quả hòa giải tại vài quốc gia Đông Âu rồi. Tin Việt Nam. Tin đặc biệt về sinh hoạt phục vụ của các ca sĩ nghệ sĩ Công giáo tại Tổng giáo phận Sài Gòn trong mùa Giáng sinh năm nay. Đức Hồng Y Joan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã lập ra giới nghệ sĩ Công giáo khi về chăm sóc giáo phận từ hơn 5 năm nay. Đức Hồng Y vẫn rất ưu ái và luôn quan tâm để giới nghệ sĩ Công giáo ngồi lại với nhau. Bắt đầu những ngày nhiều lễ hội của tháng 12, các nghệ sĩ Công giáo đã có những buổi trình diễn cho các giáo xứ thuộc giáo phận Xuân Lộc. Ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, cho dù đêm trước thức rất khuya vì phải đi hát ở các tụ điểm ca nhạc, từ mờ sáng khi mặt trời chưa ló dạng, các anh chị đã yên vị trên chiếc xe 16 chỗ trực chỉ hướng Bà Rịa Vũng Tàu để đến giáo xứ Long Kiên thuộc hạt Phước Lễ. Các anh chị nghệ sĩ Công giáo như Gia Ân, Mai Hậu, Kim Lệ, nhóm Nhịp Sống Trẻ với ba chàng trai Minh Quốc, Đăng Quang, Nhật Thanh, Ảo Thuật Z28, để hát phục vụ cho lễ mở tay của tân linh mục Du Xe Nguyễn Ngọc Thảo, mới chịu chức ngày 2 tháng 12 vừa qua. Hai ca sĩ Kim Lệ và Mai Hậu đã hát solo trong thánh lễ với ca đoàn của giáo xứ và bài hát Ôi Linh Mục do chính Kim Lệ sáng tác và trình bày với Mai Hậu trong lúc hiệp lễ, đã làm cho gần 40 linh mục đồng tế và cộng đoàn thêm phần sốt sắng.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trình bày vài thử thách lớn của Giáo hội Công giáo tại Ma Cao sau 5 năm được trao trả lại cho Trung Quốc do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, giáo phận Ma Cao đang đối diện một tình huống đầy thử thách chưa từng có. Sau 5 năm thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, tức Ma Cao được trả về cho Trung Quốc, linh mục Pedro Chu Chi Kin, tổng đại diện của giáo phận Ma Cao, nói rằng giáo hội phải biết vai trò của chính quyền đã bị thay đổi để đề cao sự hiện diện của chính mình. Cha Chung nói với hãng tin UK hôm ngày 16 tháng 12 rằng chúng tôi ngày càng có nhiều đối thủ trong việc phục vụ xã hội. Xã hội trong những năm gần đây đã thay đổi nhanh chóng, và khác với thời thuộc địa, giáo hội Công giáo địa phương không còn hưởng được bất kỳ đặc quyền nào. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 12, Ma Cao kỷ niệm 5 năm được trao trả chủ quyền lại cho Trung Quốc, kết thúc 442 năm cai trị của Bồ Đào Nha. Lễ nhậm chức của chính quyền đặt khu hành chánh Ma Cao lần thứ hai diễn ra vào hôm 20 tháng 12. Cha Chung giải thích như sau: khác với chính quyền Ma Cao dưới thời của Bồ Đào Nha vào trước năm 1999, chính quyền hiện nay bao gồm các quan chức Trung Quốc địa phương xa lạ với các hoạt động của giáo hội. Ngài cho biết sự hợp tác và tin tưởng lẫn nhau giữa chính quyền và giáo phận trước năm 1999 đã giúp cho công việc của giáo hội được thuận lợi. Ngài nói, trước đây giáo hội có thể dễ dàng sử dụng các khu công cộng để tổ chức các hoạt động của giáo hội. Nhưng hiện nay, chúng tôi phải tuân theo các thủ tục chung và cạnh tranh với nhiều nhóm tôn giáo và xã hội để tiến hành các hoạt động công khai. Ngài còn nói, ngoài việc tập trung vào đời sống thiêng liêng, giáo hội còn phải tìm hiểu nhiều hơn về các điều kiện đã bị thay đổi để hoạt động ở Macau. Sau thời gian trao trả chủ quyền, Đức Giám mục giáo phận cũng đã thay đổi. Đức Giám mục Phó Jose Lai Hun Sen của Macau trở thành đứng bản quyền vào ngày 30 tháng 6 năm 2003, kế nhiệm Đức cha Domingo Lam đã về hưu. Cha Chung nói, Ngài hy vọng người Công giáo địa phương sẽ đoàn kết dưới sự lãnh đạo của tân giám mục Macau là Đức cha Lai, năm nay 58 tuổi. Đức cha đã tập hợp tất cả các linh mục triều và linh mục dòng vào giữa tháng 12 này để lập kế hoạch cho giáo hội và đẩy mạnh phát triển. Theo cha Chung, giáo phận đang thu thập dữ liệu và thông tin về giáo dân nhằm đánh giá nguồn nhân lực sẵn có để thực hiện các chương trình mục vụ. Giáo phận đã chú trọng một số mục tiêu, chẳng hạn đẩy mạnh đào tạo ơn gọi, nâng cao vai trò của giáo dân, khuyến khích người Công giáo khẳng định căn tính của mình, và thúc đẩy họ dấn thân với cộng đồng giáo hội. Trong số 450.000 người ở Macau, có khoảng 20.000 người Công giáo, và mỗi năm tăng lên khoảng 200 người. Xã hội Macau sau năm 1999 dường như phồn vinh hơn, do chính quyền năng động đưa ra chính sách phát triển lãnh thổ thành một thiên đường du lịch và đánh bạc cho khách du lịch. Tháng 6 năm 2000, chính quyền đã đồng ý cho phép mở thêm sòng bạc, chấm dứt sự độc quyền kinh doanh đánh bạc trong 4 thập niên. Người Trung Quốc đại lục bắt đầu đến đó với tính cách cá nhân từ tháng 7 năm 2003, khi các hạn chế du lịch được bãi bỏ. Ba Kita Khan, một công chức Công giáo, nói với hãng tin Uka như sau, người dân địa phương tin tưởng chính quyền này hơn trước đây nhiều, bởi vì chính quyền đã giúp họ vượt qua một giai đoạn khủng hoảng kinh tế khó khăn ngay sau thời gian trao trả, giảm thiểu sự bất bình và tạo cơ hội việc làm. Tuy nhiên, một học giả địa phương khẳng định rằng, một số khu vực không có lợi từ sự thịnh vượng này. Ông Bill Chowkbin, phó giáo sư về khoa học xã hội và nhân văn ở Đại học Macau, đã nói với hãng tin UK hôm ngày 16 tháng 12 rằng, sự phân phối của cải không đồng đều hiện đang rõ ràng hơn. Ông nói, hầu hết của cải nằm trong tay của một nhóm người, chẳng hạn như những người làm trong kinh doanh du lịch và cờ bạc. Ông còn nói, các công việc mới được tạo ra trong ngành cờ bạc không mang lại lợi ích cho hầu hết những người thất nghiệp, bởi vì họ không được giáo dục và có kỹ năng. Họ thường được tuyển dụng vào làm trong khâu sản xuất và xây dựng. Ông Châu cho biết, tổng sản lượng quốc nội của Macau đã tăng khoảng 30% kể từ năm 1999, nhưng tiền lương trong hầu hết các ngành nghề vẫn còn thấp và không được điều chỉnh cho đến khi có bảng tăng lương không đáng kể trong quý 3 của năm 2004. Một nữ giáo dân Công giáo yêu cầu không nêu tên, nói với hãng tin UK rằng, người dân địa phương vẫn kiên quyết gắn bó với Macau sau năm 1999, nhưng cảm nghĩ này đã không được lan đến đất mẹ Trung Quốc kể từ khi tiếp quản năm 1999. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào viếng thăm Macau để làm lễ nhậm chức cho trưởng ban điều hành và các viên chức cao cấp của chính quyền Macau lần 2 hôm ngày 19 đến ngày 20 tháng 12 cho nhiệm kỳ từ năm 2004 đến năm 2009. Ông khen ngợi Macau vì đã thực hiện nguyên tắc một quốc gia hai chế độ thành công từ năm 1999. Ông nhận thấy, trong khi Trung Quốc tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa của mình, việc phát triển hai đặc khu Hồng Kông và Macau, nơi áp dụng chủ nghĩa tư bản, vẫn còn là một thách thức mới đối với chính quyền trung ương tại thủ đô Bắc Kinh. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thử thách lớn của giáo hội Công giáo tại Macau sau 5 năm được trao trả lại cho Trung Quốc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương phụ trách.
Thank you. đọc tiểu sử của vị đăng kính Praxedes Fernandez Garcia. Trong bài này, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi lòng bác ái của Praxedes trong những ngày cuối đời của bà. Với cái nhìn đơn sơ, ngời sáng của một người Kitô, Praxedes hiểu được rằng bác ái đối với linh hồn còn quan trọng hơn là thân xác. Bà đã thuộc nằm lòng những lời của Thánh Louis là thà mang lấy bệnh phung cùi trong thân xác còn hơn là vương mắc tội lỗi trong tâm hồn. Hơn nữa, bà lại còn biết cách cứu rỗi các linh hồn qua sự chăm sóc cho thân xác, như những vị thánh cả trong giáo hội đã làm. Đó là các chiến thuật của Praxedes. Ngày nọ, Praxedes rời nhà với một ổ bánh nóng ngon lành vừa mới làm xong. Thấy bà mang bánh cho một bệnh nhân, mẹ bà đã quở trách bà đã làm một món tráng miệng quá đắt tiền như thế. Tuy nhiên, để cho nguôi lòng mẹ, Praxedes giải thích là bà làm thế chẳng những vì sức khỏe của người bệnh, mà còn để khắc phục bà ta chịu lãnh nhận bí tích sức dầu trước khi chết. Bà cũng làm tương tự khi cho của bố thí cho những người nghèo. Mỗi lần các người nghèo đến nhà bà xin của bố thí, bà đã nhân dịp này để nói với họ về những nghĩa vụ của người Kitô. Có khi sợ bị la rầy, Praxedes đã lén cho của bố thí ở sau nhà bếp. Nhưng thỉnh thoảng bà cũng bị bắt gặp quả tang, và những người ăn xin còn nghe tiếng những người thân của bà quở trách bà thậm tệ. Bà đã trả lời trong nước mắt rằng, làm việc bác ái là một cái tội hay sao? Tuy nhiên, Praxedes đã không đợi người nghèo đến với bà. Bà đã đi tìm kiếm những người nghèo và giúp đỡ họ. Bất cứ nơi nào có người khổ đau là nơi đó có bà Praxedes. Bộ con định cho đi hết mọi thứ con có hay sao, Praxedes? Đây là câu trách mắng mà mẹ của bà thường lặp đi lặp lại với bà, và đây cũng là thước đo lòng bác ái của Praxedes chính xác nhất. Bà cho của cải vật chất và cho cả chính mình cho những ai cần đến. Bà giúp đỡ cả đến những người mắc bệnh truyền nhiễm không ai dám đến gần. Như trường hợp của Teresa Fernandez, một người đàn bà mắc bệnh lao phổi trầm trọng, với những mục ung nhọt to lớn ở chân và tay. Praxedes đã mượn dịp đi xách nước ở vòi nước công cộng mỗi sáng để đến thăm Teresa. Bà đã giấu thức ăn trong thùng xách nước để không ai chú ý. Mỗi lần đến thăm, Praxedes đều quét dọn nhà cửa, thay băng các vết thương cho Teresa và cho bà ta chút đỉnh tiền để mua những gì cần dùng. Một hôm có người mách lại với mẹ của Praxedes về chuyện này, và bà đã bị mẹ quở trách vì sợ bà sẽ mang bệnh về truyền qua những người trong gia đình. Nhưng Praxedes đã làm đủ mọi cách để thuyết phục mẹ, và nhờ đó bà đã có thể săn sóc Teresa cho đến năm 1934. Teresa đã chết với cái chết của một người Kitô tốt lành. Leonard Gutierrez, một người láng giềng của Praxedes. Như phần đông những người ở Sueros, bà ta không theo một tôn giáo nào cả. Bà ta thường hay đau ốm và phải liệt giường luôn. Praxedes đã thường xuyên thăm viếng, săn sóc và làm tất cả những gì để cho Leonard trở lại. Thật ra, Praxedes còn rửa tội cho một đứa con bệnh tật của bà ấy trước khi nó chết. Trong lần viếng thăm cuối cùng người con trai học trong chủng viện, vào tháng 8 năm 1933, Praxedes đã bảo với con là bà thường gặp phải nhiều trường hợp con bệnh chống cự mãnh liệt về việc lãnh nhận các bí tích. Nhưng khi bà viện dẫn nhiều bằng chứng tốt của những người đã chịu các bí tích, thì chừng đó họ mới ưng thuận. Nhưng việc mục vụ của bà Praxedes không chỉ giới hạn nơi những người bệnh và hấp hối. Bất cứ ai cần được giúp đỡ, thì họ đều nhận được, bất luận họ giàu hay nghèo, người Kitô hay là người vô thần, người có học hay là người vô học. Bất cứ nơi nào ở Sueros có điều gì sai lầm xảy ra, thì bà luôn có mặt để sửa sai nó. Khi bà biết có một cặp vợ chồng nào chưa làm phép cưới trong nhà thờ, thì bà hết lòng khuyên nhủ để họ lãnh bí tích hôn phối. Là một sứ giả có sự hòa giải, Praxedes luôn mang hòa bình đến những nơi rối loạn. Sara Alvarez, một chứng nhân đã kể lại, khi những người hàng xóm gây gỗ với nhau, bà Praxedes biết cách mang hòa bình đến cho họ. Nhưng trên hết mọi sự, bà luôn thành công trong việc mang yên vui đến những gia đình của những người thợ hầm mỏ thô lỗ cộc cằn. Rất thường khi những công nhân hầm mỏ tìm đến Praxedes để xin bà dàn xếp những vấn đề trong gia đình. Điều này đã làm cho người anh trai của bà là Ovidio an tâm nhiều, bởi vì ông luôn lo lắng cho tính mạng của người em gái giữa những người vô thần này. Ovidio nhấn mạnh rằng, họ tìm đến em tôi để xin lời khuyên giải cho những vấn đề trong gia đình, và em tôi đã lợi dụng những dịp này để hướng dẫn và thánh hóa họ. Từ khi không có linh mục trong giáo xứ, vì các ngài thường xuyên bị hăm dọa đến mạng sống, nên Đức Giáo Hoàng không dám bổ nhiệm một ai đến. Praxedes là người duy nhất mà những tín hữu đã chạy đến. Bà đã làm đến mức tối đa để đại diện cho vị linh mục trong những cơn nguy khốn, như rửa tội cho trẻ sơ sinh sắp chết, giúp cho người hấp hối được chết lành, và thúc giục những người Kitô nào chưa hoàn toàn đánh mất đức tin, hãy sống đạo sốt sắng. Tất cả những điều kể trên đã tạo ra nhiều chuyện xích mích trong gia đình của bà Praxedes. Anh trai bà không muốn bà xen mình vào những công việc của một vị linh mục, vì rồi đây, họ sẽ chống lại bà như họ đã làm với các tu sĩ. Trước những lời chỉ trích này, Praxedes đã dùng đến những lời của thánh nữ Teresa Avila làm của chính mình. Xin cho Thiên Chúa được ca ngợi và được hiểu biết thêm một chút, và xin cho cả thế giới hô to lên điều này. Sự lo sợ của Ovidio không có nền tảng, vì mọi người đều kính trọng bà Praxedes. Nhưng sự yêu thương và kính trọng của những người chung quanh cũng không giúp cho việc mục vụ của Praxedes được dễ dàng trên vùng đất vô thần này. Ngày kia trên đường đi đến nhà thờ, bà chú ý thấy có hai người đàn ông đang theo dõi bà. Khi họ băng qua cầu, hai người đàn ông này liền bảo nhau, chúng ta khiêng bà ấy quăng xuống sông này, đồng ý chứ? Một người láng giềng của Praxedes, Valeria Alvarez, nghe họ nói thế, đã xin Praxedes đừng tiếp tục đi đến nhà thờ nữa, vì e rằng bà sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Praxedes chỉ mỉm cười đáp, hãy để họ quăng tôi xuống sông nếu họ muốn. Tôi vẫn tiếp tục thực hành niềm tin của tôi. Đây quả là những lời nói và hành động anh hùng. Dù rằng mạng sống bị hăm dọa, bà Praxedes vẫn kiên cường sống đạo. Bà đã không chỉ thực hành niềm tin cho chính mình, nhưng còn đánh động những người mà bà tiếp xúc. Một tu sĩ đã viết một bài báo về Praxedes với tựa đề là vị tông đồ của những người lao động thiếu niềm tin. Qua Praxedes, tình yêu của Thiên Chúa đã được hiện thực giữa những người lao động. Và cho dù nhiều khi Praxedes không nhìn thấy kết quả của những việc bà làm, nhưng nó đã mang lại hoa trái. Những người lao động này không chỉ kính trọng, nhưng còn yêu thương bà nữa. Khi linh mục Moses, chánh xứ Siena, tranh luận về tôn giáo với họ, chả đã bịt miệng họ lại chỉ bằng một câu nói. Thế các bạn nghĩ sao về bà Praxedes, một người công giáo đang sống giữa các bạn? Họ đã trả lời rằng, nếu mọi người Kitô đều như bà Praxedes, thì chúng tôi sẽ tin vào tôn giáo. Chính mẫu gương sống phúc âm can đảm của Praxedes mà họ nhìn thấy đã làm cho họ phải yêu thương và kính trọng bà, dù rằng tôn giáo đối với họ là một thứ thuốc phiện mê dân. Những gì bà Praxedes đã gieo vải trong nước mắt và khổ đau sẽ có ngày sinh hoa kết quả. Giai thoại sau đây đã nói lên điều này. Năm 1965, tức 29 năm sau ngày Praxedes qua đời, dòng Cappuccino ở Chijon đã cho xuất bản một cuốn lịch thật đẹp với bức hình màu của Praxedes ở ngoài bìa. Một số lịch đã được bán tại nhà thờ giáo xứ Siena. Có một người đàn bà tên là Maria Rigo, một người láng giềng của Praxedes thuở trước, đã đến mua một cuốn lịch và nói: "Chồng tôi là người ở vùng Sueros và biết bà Praxedes rất rõ. Vừa hay tin ở đây có bán lịch, anh ấy bảo tôi phải đi mua ngay một cuốn kéo lại hết. Chồng tôi nói rằng, tôi không tin gì ở các thánh, nhưng nếu họ đã sống như người láng giềng Praxedes của tôi đây, thì tôi sẽ tin ở họ." Người đàn ông này là một công nhân hầm mỏ. Đây là một bông hoa của một bó hoa tuyệt đẹp đã nở ra sau 30 năm gieo vải. Praxedes qua đời ngày 6 tháng 10 năm 1936 tại Oviedo, Tây Ban Nha, hưởng thọ 50 tuổi. Hiện nay tòa thánh đang xúc tiến việc phong chân phước cho bà. Tiểu sử của vị đăng kính Praxedes Fernandez Garcia kết thúc nơi đây. Mục Cương Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Giáo Hoàng trả lời cho câu hỏi cầu nguyện như thế nào và tại sao. Người ta đã đặt câu hỏi Đức Giáo Hoàng cầu nguyện với Chúa Giêsu như thế nào, và Đức Thánh Cha đã trả lời cho câu hỏi này như sau. Người ta đặt câu hỏi về việc cầu nguyện, hỏi Đức Giáo Hoàng về phần ngài cầu nguyện như thế nào. Tôi xin cảm ơn về câu hỏi này. Có lẽ tốt nhất ta hãy lấy làm khởi điểm những gì Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi các tín hữu Roma. Thánh Tông Đồ đã đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề khi viết rằng: "Thần khí đến cứu giúp sự yếu đuối của chúng ta, bởi vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải." Chính thần khí chuyển cầu cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết không tả. Vậy cầu nguyện là gì? Người ta thường nghĩ đó là một cuộc đối thoại. Trong một cuộc đối thoại, luôn có tôi và người khác. Trong việc cầu nguyện, người đối thoại với chúng ta là Ngài, viết bằng chữ hoa. Kinh nghiệm cầu nguyện cho thấy, lúc khởi đầu, vai trò tôi xem ra là yếu tố quan trọng hơn. Nhưng rồi chúng ta nhận ra một thực tại khác hẳn, chính Ngài giữ vai trò quan trọng nhất, bởi vì lời cầu nguyện của chúng ta bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa. Đó chính là điều Thánh Phaolô dạy chúng ta trong thư gửi các tín hữu Roma. Theo Thánh Tông Đồ, lời cầu nguyện phản ánh tất cả thực tại của vũ trụ vạn vật. Như vậy, theo một nghĩa nào đó, việc cầu nguyện có một chức năng vũ trụ. Con người là vị tư tế của toàn thể vũ trụ vạn vật, và nói thay cho vạn vật trong mức con người được thần khí hướng dẫn. Chúng ta phải suy gẫm lâu dài đoạn thư gửi các tín hữu Roma sau đây để thấu hiểu sâu xa về thực tại của việc cầu nguyện. Đúng vậy, vũ trụ vạn vật hết sức khao khát nhìn thấy sự biểu dương của những con cái Thiên Chúa. Các loài thọ tạo đã bị trao vào tay quyền lực của hư vô, không phải vì chúng muốn như thế, nhưng vì Đấng đã trao chúng cho quyền lực đó. Tuy nhiên, chúng vẫn giữ niềm hy vọng rằng bản thân chúng cũng sẽ được giải thoát khỏi cảnh nô lệ, khỏi cảnh suy đồi, để nhìn thấy tự do, vinh quang của con cái Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng toàn thể các loài thọ tạo đang kêu la đau khổ, đang trải qua những đau đớn của sự sinh đẻ, mà không phải chỉ có chúng, bởi vì chính chúng ta cũng đang kêu la đau khổ. Chúng ta đã bắt đầu nhận được Chúa Thánh Thần, nhưng chúng ta vẫn chờ đợi việc được nhận làm nghĩa tử và sự giải thoát cho thân xác chúng ta. Chúng ta đã được cứu độ, nhưng đó là trong hy vọng. Trích thư Roma chương 8 câu 19 đến câu 24. Và chính đây là chỗ phải đặt vào những lời vừa được trích dẫn trên kia. Chúa Thánh Thần đến cứu giúp sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Chính Chúa Thánh Thần chuyển cầu cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Thư Roma chương 8 câu 26. Như vậy, Thiên Chúa gìn giữ vai trò số một trong việc cầu nguyện của chúng ta. Chúa Kitô không ngừng cứu thoát các tạo vật khỏi cảnh làm tôi mọi cho sự hư nát, và dẫn chúng đến chỗ tự do, đến vinh quang của con cái Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần đến cứu giúp sự yếu đuối của chúng ta. Khi cầu nguyện, chúng ta có cảm tưởng là mình khởi xướng, nhưng cầu nguyện vẫn luôn là một khởi xướng của Thiên Chúa ở trong ta. Đúng như Thánh Phaolô đã diễn tả, sự khởi xướng này đặt chúng ta và ơn gọi riêng biệt của chúng ta vào bản tính con người đích thực của chúng ta và ơn gọi riêng biệt của chúng ta. Nó đưa chúng ta tới chức phẩm cao quý của con cái Thiên Chúa, đối tượng của sự mong chờ của toàn thể vũ trụ vạn vật. Người ta có thể và phải sử dụng những cách cầu nguyện khác nhau. Thánh Kinh dạy ta điều đó và cung cấp cho chúng ta những thí dụ khác nhau. Cuốn Thánh Vịnh là cái không lấy gì thay thế cho được. Phải cầu nguyện bằng những tiếng kêu la khôn tả, để hòa mình vào nhịp những lời khẩn cầu của Chúa Thánh Thần. Phải van nài ơn tha thứ bằng cách kết hiệp với lời kêu xin lớn tiếng của Chúa Cứu Thế, và không ngừng công bố vinh quang của Thiên Chúa. Bởi vì xét cho cùng, cầu nguyện luôn luôn là một obus gloriae, một việc góp phần làm vinh danh Thiên Chúa. Con người là vị tư tế của các loài thọ tạo. Chúa Kitô đã xác minh chức phẩm đó và ơn gọi đó của con người. Loài thọ tạo chu toàn công việc vinh danh Thiên Chúa bằng cách hiện hữu đúng bản chất của mình, và bằng cách trở nên cái mà nó được gọi hãy trở thành. Chính khoa học và kỹ thuật cũng phần nào giúp cho con người đạt được mục tiêu này, nhưng vì chúng là những hoạt động của con người, nên chúng cũng có thể đưa con người lãng xa mục đích tối hậu này. Mối nguy cơ này đặc biệt đang được thấy trong nền văn minh của chúng ta. Chính vì thế, nó khó có thể là một nền văn minh của sự sống và tình yêu. Nó thiếu mất opus gloriae, nó không mang lại vinh quang cho Thiên Chúa, mà đây là ơn gọi nền tảng của mọi loài thọ tạo, nhất là của con người. Vì con người đã được tạo thành để trở nên tư tế, ngôn sứ và vua của vũ trụ vạn vật trong Chúa Kitô. Người ta đã viết nhiều về việc cầu nguyện, người ta còn kinh nghiệm nhiều hơn về việc cầu nguyện trong lịch sử loài người, nhất là trong lịch sử của Israel và của Kitô giáo. Con người đạt tới sự trọn đầy của việc cầu nguyện không phải khi để mình nói lên tính cá biệt của mình, nhưng là khi con người để cho sự hiện diện của Thiên Chúa tỏa sáng nơi bản thân mình. Lịch sử của lời cầu nguyện thần bí làm chứng điều đó, bên Đông cũng như bên Tây. Thánh Francisco, Thánh nữ Teresa Thành Avila, Thánh Ignacio Loyola, và bên Đông thì có Thánh Seraphim Thành Sarov và nhiều vị khác. Quý vị và các bạn thân mến! Đó là những gì Đức Thánh Cha viết trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng để trả lời cho câu hỏi: Đức Giáo Hoàng giao tiếp với Chúa Giêsu như thế nào? Đức Giáo Hoàng đối thoại thế nào khi cầu nguyện với Chúa Kitô? Là Đấng đã trao cho Phêrô và cho Ngài qua sự kế thừa tông đồ những chìa khóa của nước trời. Và Đức Thánh Cha đã trả lời cho câu hỏi này bằng cách nhắc lại lời của Thánh Phaolô tông đồ: Thánh Thần đến cứu giúp sự yếu đuối của chúng ta, bởi vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Chính Thánh Thần chuyển cầu cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết không tả. Và Đức Thánh Cha đã trình bày trong việc cầu nguyện không phải cái tôi là quan trọng, nhưng Thiên Chúa là quan trọng. Chính Ngài đã khởi xướng việc cầu nguyện, việc đối thoại nơi mỗi người chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Trong những bài trước đây, chúng ta đã tìm hiểu ba khía cạnh của ước muốn tự lập của thanh thiếu niên khi bước vào tuổi dậy thì. Đó là tự lập về mặt không gian, chỗ đứng, về mặt tình cảm và về mặt xã hội. Hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp ước muốn tự lập về mặt trí thức và sự hiểu biết. Bước vào tuổi dậy thì, thanh thiếu niên bắt đầu suy nghĩ cách trừu tượng, có logic và phổ quát hơn là khi còn ở tuổi thiếu nhi. Thanh thiếu niên muốn minh chứng niềm xác tín của mình. Những gì trước kia các em chấp nhận một cách vô tư, bây giờ đều được đưa ra mổ xẻ và kiểm chứng một cách tỉ mỉ. Cả đến những điều xác tín của cha mẹ, của thầy cô và của những người các em tín nhiệm, nhiều khi cũng được kiểm chứng lại. Những vấn đề nóng hổi được thanh thiếu niên quan tâm tới thường xoay quanh ba lĩnh vực quan trọng, đó là giá trị, nguyên tắc luân lý và niềm tin tôn giáo. Trước hết, thanh thiếu niên đặt vấn đề về các giá trị được coi là quan trọng trong cuộc sống con người. Các em cân nhắc những điều cha mẹ nói và việc làm của cha mẹ, và không khỏi ngạc nhiên nếu nhìn thấy sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của cha mẹ. Chẳng hạn như người cha ca tụng giá trị và tầm quan trọng của gia đình, thế nhưng lại thường bận rộn tối ngày với công ăn việc làm, ít khi dành thời giờ cho gia đình và ở gần con cái. Bà nói thế này, mẹ nói thế kia, nhưng mà vân vân. Đó là những lời đối đáp của thanh thiếu niên những khi nhận thấy sự trái ngược giữa lời nói và việc làm của cha mẹ. Cả những khi mặc dù cha mẹ trung tín với giá trị của mình, nhưng thanh thiếu niên muốn tự trả lời cho mình đâu là điều quan trọng, đâu là những giá trị chân chính trong cuộc sống của chúng. Chẳng hạn như, cha mẹ em nói, học hành và đạt được bằng cấp là điều quan trọng hơn cả, nếu muốn được thành quả tốt đẹp trong cuộc sống tương lai. Nhưng thực ra em không nghĩ như vậy, bởi vì em thấy có những người thật thông thái, tài giỏi, nhưng lại không có bằng cấp nào cả. Có những người khác rất tốt lành, nhưng không bao giờ bước chân tới trường đại học, vân vân. Để tạo được ảnh hưởng tích cực trên cách suy tư và lý luận của con cái, cha mẹ cần biết đi từ độc thoại sang đối thoại, từ việc giảng dạy sang việc lắng nghe, từ cách độc đoán và điều khiển sang việc cùng tìm hiểu với con cái. Con cái ở tuổi dậy thì cần được cha mẹ chỉ dẫn cho trong những điều hệ trọng của cuộc sống. Tuy nhiên, con cái chỉ chấp nhận nếu được cha mẹ đối xử như người lớn, thay vì như trẻ nhỏ. Hồi còn ở tuổi thiếu nhi, chỉ cần dạy bảo con cái việc phải làm, cha mẹ biết là sẽ được con cái tin nhận và thi hành đúng theo lời của cha mẹ. Nhưng ở tuổi dậy thì, con cái muốn biết thêm lý do chính đáng của việc phải làm. Vì thế, nếu cha mẹ biết sẵn sàng đi vào trong não trạng của tuổi trẻ, biết cân nhắc giá trị, tìm hiểu động lực thúc đẩy và lý do hành động, đồng thời cũng biết cởi mở đón nhận ý kiến của con cái, chúng cũng sẽ đón nhận những chỉ dẫn của cha mẹ, và sẽ có ảnh hưởng lớn trên những giá trị mà chúng tìm kiếm và theo đuổi. Ngược lại, nếu cha mẹ giữ thái độ bảo thủ, độc tài, khăng khăng cho mình là đúng, và những gì cha mẹ nói là đúng, dần dà cha mẹ sẽ đánh mất uy tín trên con cái, và những giá trị mà cha mẹ cho là quan trọng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì trên đời sống của con cái nữa. Thứ đến là trong lĩnh vực nguyên tắc luân lý, tức là những gì có liên quan đến điều phải, điều trái. Bẩm sinh con người vốn là thụ tạo có luân lý, vì đã được Thiên Chúa khắc ghi trong lương tâm luật tự nhiên, và chỉ điều phải làm và điều phải tránh. Tất cả mọi văn hóa của mọi dân tộc đều dựa trên nền tảng luân lý về những gì được coi là phải, là trái, và được phản ánh qua đời sống của mỗi người. Bước vào tuổi dậy thì, con cái không những chỉ đặt lại vấn đề về giá trị, nhưng còn muốn tranh luận về những nguyên tắc luân lý, nhất là để ý quan sát lời nói cũng như việc làm của cha mẹ. Chẳng hạn như người mẹ dạy bảo con phải sống ngay thật, thế mà bà lại nói dối với mấy bà hàng xóm. Tuổi trẻ cảm thấy bất mãn và rất hoang mang, không biết đâu là phải, đâu là trái, khi nhận thấy lời nói và việc làm của cha mẹ, của thầy cô hoặc của những người lớn mà con em quý trọng không ăn khớp với nhau. Đây quả là một thách đố lớn đối với cha mẹ, và cũng là điều không mấy tốt đẹp đối với những phụ huynh đã quen với cách sống mâu thuẫn của họ. Nói như thế, không có nghĩa là cha mẹ phải trở nên những người hoàn hảo về mặt luân lý, rồi mới có thể chỉ dạy cho con em được. Vấn đề hệ trọng là thái độ và lòng chân thành. Nếu cha mẹ không biết thành thật chấp nhận những yếu đuối và sự mâu thuẫn của mình, con cái sẽ mất tín nhiệm, và cũng sẽ không tôn trọng ý kiến của cha mẹ nữa. Nếu cha mẹ từ chối không đối thoại với con cái về những nguyên tắc luân lý, những vấn đề nóng bỏng, cả đến những vấn nạn cũ mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, con cái sẽ đi tìm giải đáp nơi bạn bè hoặc những người khác sẵn sàng lắng nghe chúng. Trái lại, những cha mẹ biết đón nhận những thắc mắc của con cái về các nguyên tắc luân lý, biết chia sẻ với con cái về niềm xác tín và cách sống của mình, biết cởi mở lắng nghe tư tưởng của người khác, đồng thời cũng biết cổ võ niềm xác tín của con cái, họ sẽ có ảnh hưởng lớn trong sự trưởng thành của con cái về mặt luân lý sau này. Cũng một cách tương tự trong lĩnh vực tôn giáo, thanh thiếu niên đi tìm kiếm chân lý và những gì là chân thật. Những thắc mắc thông thường của các em về mặt tôn giáo là: làm thế nào giải thích được sự hiện hữu của đời sống con người, của vũ trụ? Ngoài thế giới vật chất hữu hình, còn thế giới thiêng liêng vô hình nào nữa chăng? Thực sự có Thiên Chúa hay không? Nếu Thiên Chúa hiện hữu, có thể hiểu biết gì về Thiên Chúa? Thanh thiếu niên đặt những câu hỏi tương tự, và có thể là những câu hỏi đã bị chôn vùi, bị lãng quên trong tâm trí cha mẹ, hoặc những câu hỏi mà chính cha mẹ cũng chưa tìm được câu trả lời cách thỏa mãn, đầy đủ và tốt đẹp. Nhưng dầu muốn dầu không, một lúc nào đó, cha mẹ sẽ phải chạm trán với những thắc mắc của con cái, và cũng là những thắc mắc chính đáng của con người thuộc mọi thời đại. tuổi vị thành niên là lứa tuổi đầy những băn khoăn, thắc mắc và xao xuyến. Cũng như trong lĩnh vực giá trị và nguyên tắc luân lý, trong lĩnh vực tôn giáo, con cái cũng thường đặt lại vấn đề đức tin và cách sống đạo của cha mẹ, để đi tới sự xác tín riêng của bản thân. Đó hẳn không phải là điều đáng lo ngại đối với cha mẹ. Đáng lo ngại hơn cả, nếu con cái tỏ ra dửng dưng, không biết đặt lại vấn đề, mà chỉ biết nghe theo người khác một cách mù quáng, không biết phán đoán, cũng không có lập trường hoặc xác tín cá nhân nào cả. Nếu như thế, tôn giáo sẽ không gì khác hơn là một trong những khía cạnh của văn hóa, hơn là đáp ứng nhu cầu và khát vọng thâm sâu nhất về ý nghĩa sau cùng của cuộc sống con người. Một trong những hiện tượng thông thường của một số thanh thiếu niên ở tuổi vị thành niên là việc xa lìa tôn giáo, có khi xem như bỏ đạo. Đó là một hình thức các em muốn đòi quyền tự lập về mặt trí thức, hơn là việc cố tình chối bỏ hoặc phủ nhận tôn giáo. Chúng ta đừng quên rằng, tuổi dậy thì là lứa tuổi thanh thiếu niên xây dựng và cổ võ tính tự lập, tự cường, không những chỉ về mặt không gian, tình cảm, xã hội, mà còn về mặt trí thức, gồm những giá trị chân thực, nguyên tắc luân lý rõ ràng và niềm xác tín tôn giáo nữa. Phản ứng tiêu cực thái quá của cha mẹ có thể làm đóng kín cửa lòng của con cái và cắt đứt mối liên hệ đối thoại. Vậy đâu là thái độ tích cực cha mẹ nên có trong việc giáo dục và cổ võ ước muốn tự lập của con cái? Đó là biết lắng nghe tư tưởng của con cái. Để cho con cái được tự do bày tỏ những băn khoăn thắc mắc của chúng. Chia sẻ với con cái niềm xác tín của mình, nhưng không áp đặt trên con cái điều gì. Tỏ lộ cho con cái thấy niềm vui sướng khi thấy con cái cũng biết quan tâm tới tầm quan trọng của các vấn đề liên quan tới lòng tin và ý nghĩa sâu xa nhất của đời sống con người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Văn hào người Anh, Mark Twain cách đây 3 thế kỷ có viết một quyển tiểu thuyết mang tựa đề Hoàng tử và cậu bé nghèo. Chuyện kể lại tình bạn của hai cậu bé giống hệt nhau, khiến người ta tưởng là sinh đôi. Một trong hai cậu bé tên là Edward, hoàng tử xứ Gan. Còn bé Tom Canty, người bạn của vị hoàng tử, lại là một cậu bé con nhà nghèo. Một ngày kia, hai cậu bé có ý nghĩ ngộ nghĩnh là thay đổi địa vị xã hội. Tom vào thế chỗ của hoàng tử Edward trong triều đình, còn Edward thì khoác lên mình mảnh áo rách rưới và bắt đầu cuộc phiêu lưu. Cậu lang thang đầu đường xó chợ bên cạnh những người cùng cực nhất trong xã hội. Thế nhưng, một lúc nào đó, hai cậu bé cũng cảm thấy mệt mỏi với trò chơi đầy phiêu lưu này. Edward mới sực tỉnh về ngôi vị hoàng tử của mình. Trong bộ quần áo rách rưới nhơ bẩn, cậu tìm đủ mọi cách để chứng minh rằng mình mới là hoàng tử nối ngôi của xứ Gan. Nhưng cảnh sát đã không tin. Thế là hoàng tử Edward đành phải lặng lẽ bước vào tù vì tội giả mạo. Giữa lúc Tom, cậu bé nghèo, sắp sửa được tấn phong làm vua, thì hoàng tử Edward xuất hiện. Không mấy chốc, cậu đã được phục hồi trong ngôi vị hoàng tử của cậu. Và chính nhờ kinh nghiệm của những tháng ngày làm người ăn xin, lang thang đầu đường xó chợ với những người cùng khổ, mà Edward đã trở thành một vị vua đạo đức và giàu lòng thương người. Cũng giống như câu chuyện trên đây, Thiên Chúa đã đến giữa loài người để hoán đổi vị thế với chúng ta. Ngài mặc lấy thân xác nghèo hèn của chúng ta, để chúng ta được mang lấy tước phẩm được làm con Thiên Chúa. Nhờ ân sủng của Ngài, Ngài chia sẻ với chúng ta sự sống thần linh và đón nhận trong thân xác Ngài tất cả những hệ lụy của kiếp sống khổ đau của con người. Mang lấy trong thân xác Ngài khổ đau của nhân loại, Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với từng người, nhất là những người khổ đau. Đồng hóa mình với những người đau khổ, Chúa Giêsu vạch ra cho chúng ta con đường để gặp gỡ Ngài. Ngài hiện diện trong những kẻ đau khổ, trong những người bé mọn nhất, và tiếp rước những người đó chính là tiếp rước Ngài. Thiên đàng là một cuộc gặp gỡ triền miên với Chúa. Những cuộc gặp gỡ này chỉ được chuẩn bị bằng những gặp gỡ của chúng ta với tha nhân. Chúng ta sẽ gặp được Chúa qua những anh chị em đau khổ bé mọn nhất. Nếu chúng ta khước từ tha nhân, chúng ta cũng khước từ chính Chúa. Tha nhân là bí tích của Thiên Chúa. Chính trong tha nhân mà chúng ta phải nhận ra và yêu mến Chúa. Nơi bàn thờ, vị linh mục đọc lại lời của Chúa Giêsu: này là mình ta, này là máu ta. Và khi chỉ cho chúng ta mỗi một con người, có lẽ Chúa Giêsu cũng sẽ nói: này là mình ta, này là máu ta. Thánh lễ là một cuộc gặp gỡ với Chúa. Cuộc gặp gỡ này chỉ có ý nghĩa và giá trị nếu trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng biết nhận ra Chúa trong từng cuộc gặp gỡ với anh chị em xung quanh. Xin Chúa thêm đức tin để chúng ta có thể nhận ra Chúa trong tha nhân, nhất là trong những người cùng khổ bé mọn nhất trong xã hội. Lạy Chúa, xin cho con được gặp Chúa nơi anh em. Amen.
Là đứng bao giờ ở mãi với tâm hồn ta, thần khí duy nhất người dạy ta chưa thành nhân chứng, người làm cho ta hiểu đúng trong vườn tình yêu.
Chỉ anh cảm thấy cha.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.